cuộc đời con do Chúa ban tặng, Ngài cùng con đi suốt cuộc đời, tình Ngài tuôn đổ mãi thôi, cho con sống trong niềm vui. Một ngày kia nghe tiếng kêu mời, Ngài gọi con xa chốn cõi trở về bên Chúa tình yêu, từ biệt thế nhân rồi. Đưa con về bên Ngài, Chúa ơi, dẫu đời con bao phen xa ngã, xin thứ tha bao tội lỗi. Con được về bên Chúa nghỉ ngơi, linh hồn con cây trong nơi Ngài, xin thương tha bao lớn lầm xưa, và đưa con về sống trong an bình, và ôm con vào trong lòng Chúa. Trời lên soi sáng gian trần, chiều tàn đi xa phía chân trời. Cuộc đời có lúc thế thôi, trăm năm con đâu là chi. Này người thân, tôi sắp xa rồi, giờ biệt ly xin có đôi lời. Cuộc đời có lúc tình người mà ghi trong, đưa con về bên Ngài, Chúa ơi, dẫu đời con bao phen xa ngã, xin thứ tha bao tội lỗi, con được về bên Chúa nghỉ ngơi. Trong nơi Ngài tìm thương tha bao lỡ lầm xưa, và đưa con về sống trong an bình, và ôm con vào trong lòng Chúa yêu thương. Đưa con về bên Ngài, Chúa ơi, dẫu đời con bao phen xa ngã, xin thứ tha bao tội lỗi, con được về bên Chúa nghỉ ngơi. Linh hồn con cây trong nơi Ngài, xin thương tha bao lỡ lầm xưa, và đưa con về sống trong an bình, và ôm con vào trong lòng Chúa yêu thương. Và đưa con về sống trong an bình, và ôm con vào trong lòng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một lá thư gửi từ Đài Loan như sau. Con kính chào cha Giuse, con là Maria ở giáo phận Hà Nội, gả chồng sang Đài Loan. Con đã bỏ Chúa 10 năm nay rồi. Cách đây 2 năm con bị người ta lừa tiền và trắng tay không còn gì nữa. Nhưng may mắn thay, khi đó có bố mẹ con bên Việt Nam, ngày ngày gửi các bài giảng của cha ở giáo điểm tin mừng cho con nghe. Và con biết Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con, trong khi con bỏ Ngài hơn chục năm nay rồi. Con là một đứa con đầy tội lỗi, nhưng trong suốt thời gian qua, ngày nào con cũng đón nhận những bữa ăn mà cha đã dọn sẵn cho con, 4 món ăn tinh thần mỗi ngày. Lời Chúa, chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp. Lời Chúa tiếng Việt, tiếng Anh. Con mới hiểu ra một điều là chỉ có tình yêu của Chúa qua bàn tay cha để đem lại cho chúng con được nhiều món ăn tinh thần như thế. Chỉ có lòng thương xót của Chúa mới biết cho đi mà không biết sẽ nhận lại những gì. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Cảm ơn cha đã luôn ở bên cạnh con, dù những lúc tưởng như không còn sức để bước tiếp nữa. Con đã làm lại tất cả bằng đôi tay trắng, tuy vất vả, nhưng con luôn vững tin vì Chúa luôn đồng hành với con. Thời gian này con có nghe cha đang làm thiện nguyện với chương trình Giọt Sữa Cho Bé Thơ. Tuy con không có nhiều, nhưng xin cha cho con được góp sức cùng cha để mang lại, dù chỉ là một giọt sữa cho bé. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho cha luôn mãi, để dẫn dắt những con trên lạc bước như chúng con trở về với Chúa. Amen. Một lá thư thứ hai. Con xin chúc cha nhiều sức khỏe, luôn mạnh khỏe, để rao giảng những bài hay của Chúa đến với mọi người con của Chúa cha nhé. Con là người ngoại đạo, tối nào con cũng nghe cha giảng. Lúc nào con thấy trong lòng bất an hay bế tắc, con đều cầu nguyện xin Chúa và con nghe cha giảng. Con nghe cha giảng ở tiếng gọi lòng thương xót Chúa. Và con biết có chương trình Giọt Sữa Cho Bé Thơ. Con muốn đóng góp một ít nhưng không biết làm sao. Xin Chúa ban phúc lành đến cho cha và mọi người. Và lá thư thứ ba. Cha ơi, con xin cảm ơn cha. Chính nhờ cái đài lòng thương xót Chúa và những bài giảng của cha đã đánh thức con biết đến lòng thương xót Chúa cách đây 3 năm. Để mỗi sáng thức dậy con đọc kinh lòng thương xót Chúa và 3 giờ chiều cũng vậy. Con biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm mọi người nhiều hơn. Con nói thật, nếu như không có Chúa ở trong con thì chắc gia đình của con đã chia tay rồi. Nhưng cứ mỗi lần như vậy con lại chạy đến nói chuyện với Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chở che và chịu đựng. Cha ơi, có những lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm, con cũng chưa thực sự vững tin vào Chúa. Xin cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con biết vững tin vào Chúa hơn. Chúc cha nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa để có nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa hơn. Thưa anh chị em, chúng tôi nhận được hàng ngày rất nhiều lá thư, những email muốn làm chứng cho Chúa về một cái sự biến đổi. Như là một người đang làm việc bên Đài Loan, 10 năm bỏ Chúa, bây giờ nhờ nghe giảng, nghe đài lòng thương xót Chúa mà quay trở về. Trước chỉ biết nghĩ đến mình, mà bây giờ biết chia sẻ cho người khác, dù chỉ là một giọt sữa cho bé thơ. Hay là một người ngoại đạo mà lúc nào cũng nhớ tổ nguyện đến với Chúa. Nhờ lòng thương xót của Chúa, những lúc bất an bế tắc đều chạy đến với Chúa. Thử hỏi những người công giáo mình đã chắc bế tắc và bất an chạy đến với Chúa chưa? Hay là lại thất vọng chán nản, hoặc đi tìm an ủi nơi người đời, hoặc là chạy đi thầy bà, thầy cúng, thầy bói đủ thứ hết. Và cũng mở lòng ra với chương trình giọt sữa cho bé thơ. Và lá thư thứ ba, chúng ta thấy rằng là nhờ cái đài lòng thương xót Chúa và những bài giảng đã đánh thức con biết đến lòng thương xót Chúa, để mỗi sáng thức dậy đọc kinh lòng thương xót Chúa và 3 giờ chiều cũng vậy, biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm nhiều hơn. Và nếu không có lòng thương xót Chúa thì chắc gia đình đã chia tay rồi. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta thấy giữa hai cái trước và sau nó có sự biến đổi khác như thế. Giống như là Phaolô trong bài đọc 1, thư gửi tín hữu Colosse: anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những sự thuộc về thượng giới nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm về những gì hạ giới nữa. Vì anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện tiềm tàng nơi Đức Kitô, nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống mới chúng ta xuất hiện, anh em sẽ xuất hiện với người và cùng với người hưởng phúc vinh quang. Thưa anh chị em, một cái sự biến đổi khi con người ta gặp được Chúa, khi con người ta được lòng thương xót Chúa đụng chạm vào và được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, thì đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Là như thế, trỗi dậy cùng với Đức Kitô là con người bỏ Chúa 10 năm nay rồi, con người thất bại làm ăn thua lỗ rồi, con người thất tình, thất nghiệp, thất vọng đủ mọi chuyện rồi, con người đang ngã quỵ vì tội lỗi cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy rồi. Và bây giờ con người ngày hôm nay đang mệt mỏi, ngã lòng vì virus corona nó đe dọa mạng sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Và đói ăn, thiếu mặc, đủ mọi thứ thiếu thốn trong lúc này. Mình bây giờ được Chúa, lòng thương xót Chúa đụng chạm mình, trỗi dậy cùng với Đức Giêsu Kitô. Vậy thì bây giờ ta đã trải qua một cái quá khứ tội lỗi, yếu đuối, bỏ Chúa, vân vân. Rất nhiều người làm chứng có khi 40 năm bỏ Chúa, 40 năm rượu chè cờ bạc, 30 năm xì ke ma túy, 20 năm vào tù ra khám, rồi mười mấy năm bỏ chồng bỏ con, vân vân. Cả cái quá khứ đó bị được Chúa Giêsu đụng chạm, Chúa nâng dậy. Họ tự họ không trỗi dậy được, nhưng mà chính Chúa cúi xuống lòng thương xót Chúa, sờ chạm đến họ bằng những bài giảng lòng thương xót Chúa, bằng những cái đài lòng thương xót Chúa, bằng những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, hay là bằng những người khác giới thiệu cho họ biết về lòng thương xót Chúa, để cho họ được trỗi dậy, không có nằm gục trong vũng tội, trong thất bại, trong chán nản, trong lo âu, trong sầu khổ nữa, mà trỗi dậy. Và bây giờ thì đã được trỗi dậy rồi, thế tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, chứ đừng hướng lòng trí về những gì thuộc hạ giới nữa. Chú tâm vào những gì hạ giới là hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong người, con người của mình. Mỗi người chúng ta sinh ra từ trong tội, và ma quỷ nó luôn lôi kéo mình đi xuống. Khi Chúa Giêsu xuống thế để nâng mình lên, Chúa Giêsu hạ xuống thật thấp để kéo con người lên, vì con người tự mình không thể trỗi dậy được, tự mình không thể đứng lên được, tự mình không thể hướng về Chúa được, không có khả năng làm chuyện đó. Mình đã thuộc về ma quỷ khi mình phạm tội rồi. Cho nên ma quỷ nó giam hãm mình trong vòng vây của tội lỗi. Sự giữ nó bao bọc mình, không thoát đâu được, nó bao như là lưới. Chỉ có một mình Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót cúi xuống tận đất thấp để kéo con người trỗi dậy, để con người không có chú tâm về những cái gì dưới đất, đừng cắm đầu cắm cổ tìm kiếm những sự dưới đất này nữa. Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực, rồi gian dâm ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Mà tham lam là thờ ngẫu tượng, tại vì chỉ biết có tiền thôi. Chúa của họ là đồng tiền, chúa của họ là cái bụng, cho nên họ tôn thờ đồng tiền, tôn thờ quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị, cắm đầu vào, bị dính chặt vào dưới đất, không vươn lên được, không ngóc đầu lên được. Rất nhiều người nói biết bao nhiêu lần con bỏ xì ke rồi mà không được, vào tù rồi ra khám vẫn không bỏ được, rồi biết bao nhiêu trại cải tạo, bao nhiêu nhà giam vẫn không làm sao bỏ được. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của biết bao nhiêu người cho những người tội lỗi, mà Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu cho người tội lỗi được ơn quay trở về, được trỗi dậy, không có dính chặt vào đất nữa, không có cắm đầu vào trong đất nữa bởi những tội lỗi của mình, bởi những đam mê và bởi những ham muốn. Ham muốn là thờ ngẫu tượng, vì coi đồng tiền, ham muốn tiền bạc, ham muốn quyền lực, ham muốn danh vọng, thì mình thờ phượng cái đó, tôn thờ nó như là ngẫu tượng. Quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị, tiền bạc, chức tước, địa vị, mình được phong chức, được phong tước, được ban cho nhiệm vụ này, trách vụ nọ là để phục vụ, chứ không phải để hãnh diện vì mình làm ông này bà nọ, vị này vị nọ vị kia, hãnh diện vì mình được phong chức phong tước đủ thứ hết, chẳng có gì để gọi là hãnh diện. Mà nếu mình hãnh diện về cái đó, mình trở thành thờ ngẫu tượng, mình coi cái đó là thần tượng của mình, cái chức tước đó là mục đích cuộc đời của mình, chứ không phải là phương tiện để mà phục vụ nữa, biến nó thành mục đích rồi, phải nhắm cho bằng được, phải được cái chức đó, và được rồi thì nắm chặt không bao giờ bỏ, dù rằng không có sức, không có lực, không có khả năng nữa, nhưng mà tới tuổi rồi vẫn cố gắng giữ lại. Vì nếu không có cái chức đó, nếu không nắm cái vai trò đó, nếu không giữ cái nhiệm vụ đó thì kể như mình không còn gì nữa. Vậy thì Chúa bỏ đâu? Chúa có phải là trung tâm cuộc đời của họ không? Có phải thấy Đức Kitô là nguồn sống của chúng ta để mình sẽ được xuất hiện với Chúa và được hưởng phúc vinh quang với Ngài, tại sao không nắm cái đó? Hãy hướng về thượng giới là nắm đến cái hạnh phúc thiên đàng mai sau. Nhắm tới Đức Giêsu Kitô nguồn sống của chúng ta, mà khi Ngài xuất hiện thì ta được cùng xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Nó ngon hơn nhiều. Hạnh phúc đời đời. Còn đời này tiền bạc, địa vị, danh vọng rồi cũng qua hết thôi. Nhất là những người mà bây giờ nhìn thấy biết bao nhiêu người nhiễm Covid, lớn bé già trẻ, giàu có sang hèn, con Covid nó không thiên vị ai cả, nó chơi tuốt hết, ông vua bà chúa, thủ tướng, giáo hoàng, hậu nghi cũng chơi hết, dính hết. Để mình thấy được rằng là con người hoàn toàn là bình đẳng trước cái chết. Mà nếu mình chết với Đức Giêsu Kitô thì mình sẽ được xuất hiện với Người và cùng với Người hưởng phúc vinh quang. Mà nếu cùng chết với Đức Kitô là được chết lành thì phải làm sao? Đức Giêsu nói: hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo đảm cho họ được hưởng hạnh phúc đời đời bằng việc là gìn giữ họ như vinh quang của ta, chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta đến đón họ như là một người cha, chứ không phải là một thẩm phán đến để mà xét đoán và trừng phạt. Vậy thì cái cách mà ta được mong muốn được hưởng phúc thiên đàng đó là hãy tin vào lòng thương xót Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên chị em thấy chúng tôi vất vả mỗi ngày cứ cặm cụi gửi đến cho anh chị em, mỗi người, từng người trong cái điện thoại di động của mình hoặc là Viber hoặc Zalo, tất cả những món ăn của ngày hôm đó. Làm đã vất vả, xảo nấu, vừa thu âm, vừa chỉnh âm thanh, rồi vừa lồng nhạc, rồi vừa lồng tiếng, rồi vừa làm hình nữa. Vì vừa nghe vừa nhìn anh chị em dễ bắt hơn, vất vả hơn nhiều, gấp 2, gấp 3 lần. Để cho anh chị em bắt mắt, dễ nhìn, dễ nghe. Và như thế thì mới chịu nhìn, chịu nghe về lòng Chúa thương xót. Mục đích của chúng tôi là để loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ hình thức nào phù hợp với lại thị hữu của con người ngày hôm nay. Mục đích là để cho họ nhận biết, được nghe, hiểu về lòng Chúa thương xót, để họ được hưởng hạnh phúc đời đời. Và khi chúng tôi làm điều đó thì chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc đời đời. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không làm đi anh chị em? Còn đợi gì nữa mà không làm đi anh chị em? Cho nên chúng tôi vất vả gửi những chi tiết, những tin nhắn mỗi ngày là vì như vậy. Rồi những đường truyền để anh chị em chỉ việc ấn nút gửi cho người này, người nọ, người kia trong nhóm của mình, như quen biết của mình, gửi đi thưa anh chị em. Mỗi ngày nghe, cầu nguyện rồi gửi bài đi. Mất bao nhiêu giờ ở đâu, gửi đi mất 5 phút, bấm bấm mấy cái là xong thôi. Mọi cái chúng tôi đã dọn sẵn cho anh chị em rồi, đâu còn vất vả gì nữa. Cho nên, hãy từ bỏ những cái mà thuộc về hạ giới, như là giận dữ, nóng nảy, độc ác, thóa mà ăn nói thô tục. Đó, xưa kia anh em là con người như thế, đã sống như thế. Bây giờ được Chúa cứu, được sờ chạm đến lòng thương xót của Chúa, thì cái con người cũ đó phải chết đi. Tức là những cái mình đã phạm rồi, đã sa ngã rồi, bây giờ nó là quá khứ rồi, chôn vùi đi rồi. Đừng để cho những cái đó nó trỗi dậy nơi mình nữa. Giận dữ, nóng nảy, độc ác, thóa mà ăn nói thô tục, tham lam, ước muốn xấu, vân vân, là những cái hạ giới. Bây giờ mình là con cái Chúa thì phải tập sống cái sống thượng giới, mà hướng lên nhìn về cái thượng giới hơn là chỉ cứ cúi xuống mà cứ nhìn thấy, mà bám chặt lấy những cái thuộc thế gian này, đam mê, rồi nghĩ xấu, giận dữ, nóng nảy, độc ác, thóa mạ, ăn nói thô tục. Và như là đừng nói dối nhau. Vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những cái hành vi cũ của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới rồi, con được người được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa. Sướng chứ phải không thưa anh chị em? Mặc lấy con người mới. Mà con người mới của tôi đây, khi mà đụng chạm đến lòng Chúa thương xót rồi, khi mà tôi đi xưng thú lỗi lầm của tôi rồi, tôi trở thành một con người mới, khoác lên con người tôi một cái áo mới rồi. Cái áo cũ đó với những cái gì thuộc về hạ giới trút bỏ đi rồi. Chết rồi, cái con người cũ chết rồi. Vì con người mới nơi tôi đây là con người mà hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa. Con người mỗi ngày mỗi đột được đổi mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. Anh chị em thấy người ta đi sửa sắc đẹp, nắn mũi, sửa cằm, cắt mi rồi đủ mọi thứ, rồi nhuộm tóc. Người đang đen thì nhuộm bạc, người bạc thì sợ bạc thì nhuộm đen. Chỉ muốn mình thành một con người mới, con người đẹp hơn, xinh hơn, dễ thương hơn, trẻ hơn. Chứ có ai mà đi sửa để già hơn, xấu hơn và vô duyên hơn không đâu. Nhưng mà cái đó nó chỉ là tạm thời thôi. Sau một thời gian thì nó tàn phá nhan sắc còn ghê gớm hơn để tự nhiên nữa. Nhưng mà vì có người ta muốn đổi mới con người của mình, vậy thì ta muốn đổi mới con người mình ở bên ngoài, đi tân trang, đi sửa chữa, đi nước ngoài để mà làm lại, thay máy đổ sơn con người mình, để đi sửa sắc đẹp về xong rồi mẹ không nhận biết con mình là ai nữa. Con ơi, con đi tìm đứa nào đấy? Ồ, con là Lan đây. Lan nào? Lan con của mẹ đây. Ơ hay, con Lan nào mà nó lại con của mẹ mà nó như thế này? Đẹp thì có đẹp đấy, xinh thì có xinh đấy, nhưng mà nó không còn là con của mẹ nữa. Lan ơi là Lan. Thế thì mình cố gắng làm cho bên ngoài mình đẹp tốt thôi. Nhưng mà đừng quên rằng đã làm cái bên ngoài đẹp thì phải đẹp từ bên trong đẹp ra. Đẹp từ bên trong đẹp ra có nghĩa là không còn dính bén, dính chặt, bám rễ vào những cái thuộc về hạ giới, là đam mê, là nóng giận, là nói xấu, nói hành, nói dối nhau vân vân. Bỏ cái con người đó đi, sửa cái con người đó đi, đến lãnh nhận bí tích rồi tội, xưng thú lỗi lầm và quyết tâm sửa con người của mình và bỏ những cái đó đi, để mặc lấy con người mới giống hình ảnh của Đức Thiên Chúa đấng tạo hóa. Và như thế thì chả còn gì gọi là phân biệt Do Thái, Hy Lạp, nô lệ, tự do, là vì chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Khi Chúa ở trong mỗi người, trong mọi người rồi, thì ai cũng như ai thôi, là con Chúa, và đều Chúa đều thương yêu, xót thương và mong muốn con người nhận biết Chúa, nhận biết lòng thương xót Chúa để được cứu. Vì mục đích của Chúa là đến cứu con người, cứu hết tất cả mọi người, vì ai cũng được Chúa yêu thương, không loại trừ một ai. Mà khi Chúa cứu mỗi người như vậy, mình trở thành một con người mới, giống hình ảnh của Chúa, là con người sống theo hiến chương nước trời, không phải là sống theo luật pháp quốc gia nữa rồi. Trên cả cái đó là hiến chương nước trời. Mà chúng ta nghe trong bài tin mừng Luca hôm nay thì nói về bốn cái phúc và bốn cái họa, như nó đối với nhau. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Và cái phúc thứ bốn là phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các môn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Con người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng bị vì lòng thương xót Chúa mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và xóa tên đi như đồ xấu xa. Chúng tôi đã cảm nhận được điều đó. Và ít nhiều anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nói cha ơi, từ con biết lòng thương xót Chúa con khổ quá, bị người ta nói xấu quá, bị người ta ghen ghét quá, bị người ta ganh tị quá, và bị người ta vu vạ đủ mọi thứ tội. Giá mà con đừng gia nhập nhóm lòng thương xót Chúa thì con đâu có bị tội như thế, đâu có khổ như vậy. Và bây giờ con muốn bỏ không? Có cách nào mà đi vào lòng thương xót Chúa mà không bị khổ như vậy không cha? Chúa nói con đường lòng thương xót Chúa là con đường đau khổ. Càng đau khổ thì càng nên giống Chúa, càng đau khổ thì càng chứng tỏ mình đi đúng đường, và càng đau khổ thì càng mình siết chặt mình vào với Chúa nhiều hơn. Vậy thì vui mừng nhảy múa đi, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Vui mừng nhảy múa khi vì lòng Chúa thương xót mà bị bách hại, oán ghét, khai trừ, xì vả và xóa tên như đồ xấu xa. Vui mừng nhảy múa vì phần thưởng dành cho em ở trên trời thật lớn lao. Và đối với bốn cái phúc đó thì là bốn cái họa. Khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi. Không phải giàu có là khốn, nhưng mà giàu có bất chính là khốn. Giàu có mà không biết chia sẻ, không biết quan tâm đến người khác là khốn. Giàu có mà chỉ biết hưởng thụ mà không biết xót thương anh chị em của mình, sống ích kỷ, đó là khốn. Giàu có mà hãnh diện vì mình có tiền có của rồi khinh khi, khinh chê những người nghèo hèn, thấp cổ bé miệng là khốn. Giàu có mà ý mình có tiền rồi thì đòi mua tiền cũng được mà coi thường hết tất cả mọi người, và mình hãnh diện vì mình trở thành ân nhân, trở thành nhà tài trợ của giáo sư này, của nhà dòng nọ, của đứng này, đứng nọ, đứng kia. Hãnh diện, khoe khoang, rồi đi đâu cũng súng xa, súng xính, xuất hiện ở chỗ đông người trong những nghi lễ. Lúc nào cũng phải đứng cạnh Đức Cha với đứng cạnh những người tai to mặt lớn. Rồi phải lên tivi, rồi lên video, rồi lên hình, lên ảnh. Lúc nào cũng trở thành như trung tâm, những người giàu có như vậy. Thật khốn cho các người. Có gì đâu mà hãnh diện, có gì đâu mà khoe khoang. Nghe cho rõ lời Chúa ngày hôm nay. Giàu có khốn cho người giàu có là vì như vậy, chứ không phải là cứ giàu có là khốn. Giàu có mà tôi biết chia sẻ cho người, giàu có mà tôi biết nghĩ đến người khác, giàu có mà tôi biết xót thương những người nghèo khổ, tôi chia sẻ với họ thì tôi là người có phúc chứ. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Ăn uống dư thừa, no nê, hưởng thụ, vung tiền qua cửa sổ, không hề biết quan tâm đến người khác, không hề biết xúc động trước đau khổ của anh em của mình, vô cảm chai lì, y như ông phú hộ và người nghèo Lazaro vậy. Ngày đêm yến tiệc linh đình mà chẳng quan tâm gì đến người nghèo Lazaro nằm ngay cửa nhà mình, mong được ăn vụn bánh mà cũng không có. Những người mà bây giờ đang no nê sẽ phải đói đấy. Ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ rồi khoe cao lương mỹ vị, cái gì cũng phải thưởng thức cho bằng được. Và hãnh diện vì thú ăn chơi của mình, vì những thứ chơi sang của mình. Đầy đủ, không còn thiếu cái gì cả. No nê, phè phẫn, rồi có tiền thì sinh tật. Đó là cái khốn ở chỗ đó. Khốn cho các ngươi bây giờ đang vui cười vì sẽ phải sầu khổ khóc than. Phaolô bảo vui với người vui, khóc với người khóc. Mình cứ vui cười trên đau khổ của người khác là sao? Đó là cái tội đấy. Mình cứ nhởn nhơ trong khi bao nhiêu người lo lắng, bao nhiêu người mất ăn, mất ngủ. Mình cứ chơi chơi ra đó, cứ phẫn phơ, cứ vui chơi, ca hát, ăn uống nhậu nhẹt rồi lễ lạc linh đình cờ quạt trống phách đủ mọi thứ. Cứ ăn chơi, cứ vui cười như thế, các người sẽ phải sầu khổ khóc than đấy. Và cuối cùng, khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng. Chúa nói, phúc khi bị bách hại, bị xì vả vì danh Chúa, vì lòng thương xót Chúa. Còn đây mình được người đời ca tụng, được người đời tâng bốc, vì mình có tiền, có của, có chức tước, có địa vị, đi đâu cũng được người ta cờ quạt đón chào, vòng hoa, rồi biểu ngữ, rồi thì xếp hàng chào, rồi vỗ tay, rồi yến tiệc linh đình, rồi bắt đầu sông hương cho nhau, ca tụng quá sức. Tôi đi những nghi lễ như vậy, tôi thấy nó sợ quá, vì có người ta giả tạo và nặng hình thức quá. Cứ sông hương nhau thôi, người này ca tụng, người này là thế này, thế này, thế kia, vị kia ca tụng đấng kia là thế này, thế nọ, thế kia, rồi ca tụng qua, ca tụng lại, nâng nhau lên, nâng nhau lên. Chúa Giêsu bảo chúng nó tìm vinh danh cho nhau, chúng nó vinh danh nhau, mà quên mất là chỉ có Chúa mới đang chúc tụng ngợi khen thôi, không làm vinh danh Chúa mà làm vinh danh con người của mình thì khốn đấy, thưa anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người được đón nhận lòng thương xót Chúa, sống lòng thương xót Chúa, hướng lên trời với những cái gì đẹp, cái gì tốt, cái gì hay, mà làm những cái hay, cái tốt, cái đẹp cho anh chị em của mình. Đừng cắm đầu xuống những sự thuộc về đất, trong những đam mê tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, mà không dứt ra được, coi đó là Chúa của mình, mà quên mất một Thiên Chúa mà chúng ta đang được nên giống hình ảnh của Ngài. Muốn nên giống hình ảnh của Ngài thì phải trút bỏ những cái gì là hạ giới đi. Chúa từ trời xuống để đưa con người lên trời, từ đất lên trời, mà mình cứ bám chặt lấy đất này, làm sao lên trời, làm sao được hưởng hạnh phúc, làm sao mà được hưởng hạnh phúc đời đời Chúa hứa.